đảo Việt Nam thống nhất mang mặc chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đảo kia là cùng tôi cho anh đã vàng rằng lời bốc phương vàng ca đón chào và giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật Giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển, mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam phát thanh từ Paris. Ý Lan xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Sáu, 28 tháng 10 dương lịch 2016, tức 28 tháng 9 âm lịch Bính Thân. Xin mời quý thính giả nghe mục Câu Chuyện Cuối Tuần là đề mục trình bày vấn đề Phật Pháp và Thời Luận do ký giả Triều Thanh phỏng vấn cư sĩ Võ Văn Ái. Hôm nay nói về danh xưng Giáo hội Phật Giáo Việt Nam thâm nhất đến từ đâu?
Xin mời quý thính giả Đài Phật Giáo Việt Nam nghe câu chuyện cuối tuần với cư sĩ Võ Văn Ái về danh xưng Giáo hội Phật Giáo Việt Nam thống nhất đến từ đâu. Thưa ông Võ Văn Ái, với tất cả sự xáo trộn nát tan xảy ra cho phong trào Phật Giáo Việt Nam sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa xích hóa toàn bộ Việt Nam sau năm 1975, đặc biệt với tổ chức quy mô và đại biểu mang danh xưng Giáo hội Phật Giáo Việt Nam thống nhất, ngày nay có số người đánh lên dấu hỏi: phải chăng sự thống nhất của Phật giáo đã bị rã tan, phân hóa, chia rẽ tới tận cùng của sự giải thể một phong trào có tính thống nhất và lịch sử?
Nếu hiểu thống nhất là sự chồng chất của những con số người mang thẻ hội viên, con số khuynh hướng các bộ phái, thì quả thực thể thống nhất bị khuấy tan theo chủ trương chồng tôn giáo và phi tôn giáo của người Cộng sản vô thần Tây Phương. Nhưng mà chữ thống nhất trong danh xưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, nó không mang cái nghĩa số lượng, mà mang nghĩa phẩm chất của Đạo Phật Việt. Số lượng thì có thể tan rã, chia sẻ, tranh chấp, nhưng mà phẩm chất thì không. Phẩm chất là cái tiến trình thăng hoa từ thấp đến cao, từ thụ cửu vương lên tiến bộ để thích nghi thời đại trong mục tiêu cứu người của Phật giáo.
Như vậy, phẩm chất của hai chữ thống nhất qua danh xưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất nghĩa là gì? Xin ông giải thích rõ hơn.
Trước hết ta cần biết danh xưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đến từ đâu và lúc nào. Đọc sự thì ta biết cách đây 10 thế kỷ ở thời Đinh, vua ban chức tăng thống cho quốc sư Khuông Việt Ngô Chân Lưu. Hệ có tăng thống tức là phải có sự tập trung đông đảo của chư tăng, có sự hiện diện của tổ chức tăng đoàn và giáo hội. Thế nhưng 10 thế kỷ sau, dưới thời Pháp thuộc, dù số 10 do vua Bảo Đại ký đặt Phật giáo vào quy chế hiệp hội, hội đoàn chứ không phải là tôn giáo. Thời ấy chỉ riêng Công giáo được hiện hữu như một giáo hội tôn giáo. Dù số 10 tiếp tục áp dụng đối với Phật giáo dưới thời Đệ Nhất Cộng Hòa của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Không may cho Phật giáo và dân tộc là có sự kỳ thị tôn giáo và bất bình đẳng tôn giáo suốt 9 năm nhà Ngô chấp chính dưới thời Đệ Nhất Cộng Hòa. Đây là một thực tế lịch sử, chứ không là nhận định theo từng quan điểm. khiến cho hàng vạn Phật tử trở thành nạn nhân của sự đày đọa tại các khu dinh điền hoặc thông qua ban tuyên giáo Công giáo Tiền Hành. Hàng trăm Phật tử bị thủ tiêu và khoảng 2.000 bị bắt buộc bỏ đạo Phật tại miền Trung. Tình trạng kỳ thị này đã được Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết, Pháp chủ Giáo hội Tăng già Trung Phần, báo động qua một bức thư gửi lên Tổng thống Ngô Đình Diệm và Quốc hội Đệ nhất Cộng hòa ngày 20 tháng 2 năm 1962. Kèm theo một cái hồ sơ 50 trang ghi rõ chi tiết những cá nhân, những khôn hồi Phật giáo bị kỳ thị và các kẻ chủ động thảm sát Phật tử tại các tỉnh Tuy Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, v.v. Thư gửi bằng đường bưu điện và đã được một vị dân biểu Phật giáo đưa đến tận tay Tổng thống Diệm. Trong thư có đoạn Hòa Thượng Thích Kiền Khiết viết rằng, xin trích: Kính thưa Tổng thống, chúng tôi nghĩ rằng dưới chính thể Việt Nam Cộng Hòa do Tổng thống lãnh đạo, nên tự do tín ngưỡng đã được hiến pháp minh định, được Tổng thống và Quốc hội nhiều lần xác nhận. Thế mà những hành động bất công được nuôi dưỡng ở hạ tầng, đi ngược lại chủ trương của chính phủ, chia rẽ khối đại đoàn kết của toàn dân, nội bất bình oán ức của hàng hồi hữu tín đồ Phật giáo chúng tôi không xiết tạ. Chính sách di dân tốt đẹp đang bị lợi dụng và thi hành một cách hết sức lệch lạc. Hiến pháp đang bị vi phạm. Những sự kiện trên sẽ đem lại hậu quả vô cùng tai hại cho đường lối của chính phủ, dù sự lãnh đạo sáng suốt của Tổng thống. Kính mong Tổng thống công minh sẽ đoán gấp những nguyện vọng khẩn thiết trên cho hàng Phật tử chúng tôi. Hết trích. Tiếc thay, cái bức thư khẩn thiết và hồ sơ minh chứng của Phật giáo không được Tổng thống Diệm hay là Quốc hội hồi âm cứu xét, đưa tới cái giọt nước làm tràn ly vào tháng 5 năm 1963. Khi Phật giáo không thể làm gì khác hơn là mở đầu cuộc đấu tranh tự vệ nhằm mục tiêu yêu sách bình đẳng tôn giáo. Việc đó thì ai cũng biết, không cần phải đi vào chi tiết của 6 tháng vận động qua phản ứng tự vệ của Phật giáo đồ. Trên kia tôi có nhắc dù số 10 như cái đầu mối kỳ thị tôn giáo tại Việt Nam. Đồng thời để hiểu thêm một cái sự kiện là phong trào chấn hưng Phật giáo từ những năm 20, đầu thế kỷ 20. Các tổ chức Phật giáo lần lượt ra đời từ Nam, Trung, Bắc. Tất cả đều phải mang danh xưng hội đoàn, như Hội Nghiên cứu Phật học, Hội Lượng xuyên Phật học ở miền Nam, Hội Phật học Trung Kỳ, Hội An Nam Phật học ở miền Trung, Hội Phật giáo Bắc Kỳ ở miền Bắc, vân vân. Mãi cho tới tháng 5 năm 1951, thì Phật giáo toàn quốc Bắc Trung Nam quyết tâm tiến tới việc thống nhất Phật giáo, họp nhau tại Chùa Từ Đàm ở Huế với 3 tập đoàn tăng già và 3 tập đoàn cư sĩ. Nhưng danh xưng thì vẫn nằm trong quy chế hiệp hội, gọi là Tổng hội Phật giáo Việt Nam, là chủ lực và tiền thân của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Cái cuộc đấu tranh mà đòi hỏi bình đẳng tôn giáo được chấm dứt vào ngày 1 tháng 11 năm 1963 qua cuộc đảo chánh của giới quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Sang thời đề nghị Cộng Hòa, dù số 10 mới bị bại trúc đối với Phật giáo. Một đại hội Phật giáo toàn quốc ở phía Nam được tổ chức tại chùa Xá Lợi, Sài Gòn. Từ ngày 31 tháng 12 năm 1963 cho đến ngày 4 tháng Giêng năm 1964, danh xưng giáo hội của Phật giáo mới được chính thức ra đời với cái tên gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, cùng bản hiến chương đầu tiên của giáo hội nói rõ lập trường nhân loại và dân tộc của Phật giáo với một cái quá trình lịch sử 2.000 năm. Chữ thống nhất mà ta thấy trong cái danh xưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hiển nhiên là cái sự quy tụ hòa hài tại đại hội của 11 tổ chức và bộ phái của Phật giáo thời bấy giờ. Nhưng mà cái ý nghĩa chính và cái công trình của chữ thống nhất trong danh xưng là thống nhất hai trường phái chính yếu của Phật giáo thế giới. Đó là truyền thống Bắc Tông, cũng gọi là Đại Thừa, Mahayana, và Nam Tông, tức Nguyên Thủy, Theravada, cũng có gốc gọi là Tiểu Thừa, Hinayana. Đây là một cái nỗ lực đặc thù của Phật giáo Việt Nam, thống nhất giáo lý Phật Đà trong việc tình Phật quốc độ và thành tựu chúng sinh chưa hề xảy ra cho Phật giáo trên thế giới trước đây. Đồng thời, ở cái điều 5 chương 3 của Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất quy định rằng thành phần của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất gồm tăng sĩ và cư sĩ thuộc Bắc Tông và Nam Tông chấp nhận bản hiến chương này, cho ta thấy một cái nỗ lực thống nhất của tứ chúng, tức là tăng, ni, nam cư sĩ và nữ cư sĩ, đạo và đời. Chư giới cư sĩ không còn bị xem khinh, nếu không là kỳ thị, từ thời Phật giáo tu viện 2000 năm trước, hay là thành kiến luân lưu trong một số Phật tử ngày nay.
Ông có thể cho biết ảnh hưởng cuộc đấu tranh tự vệ của Phật giáo năm 1963 với sự ra đời của một tổ chức hoàn chỉnh Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất có mang lại ảnh hưởng gì trong đời sống cận đại Việt Nam giữa hai miền Nam Bắc?
Nói cho dễ hiểu và tổng quát thì trong cái bối cảnh bị xâm lược, chiến tranh thế giới, rồi chiến tranh huynh đệ Việt Nam làm điêu linh xã hội, thì ảnh hưởng cận đại căn bản là tâm tư của người Phật tử Việt Nam biến thành thái độ chính trị, để rồ nở ra trong văn học, nghệ thuật. Định mức ảnh hưởng Phật giáo trong lòng dân tộc rõ nét nhất từ 1963 trở đi. Một sinh thức mới, phi nhị tướng, cũng gọi là bất nhị, xuất hiện trong văn học và tư tưởng nhằm hóa giải cuộc khủng hoảng tư tưởng của Tây Phương, mà tranh cãi ý thức hệ, hóa thân bằng chiến tranh, như tiền đề sụp đổ của nền văn minh Tây Phương mà chúng ta đang chứng kiến trong thế kỷ 21 này. Trên phương vị dân tộc, thì biến động Phật giáo năm 1963 là một cái tiếng sét thức tỉnh giới lý thuyết gia Marxist ở miền Bắc.
Có chuyện ấy sao? Ông có thể khai triển cuộc kiện mới mẻ này?
Tôi có thể nói rõ như thế này. Một nhà ngoại giao, giám đốc vụ Đông Nam Á Bộ Ngoại giao Pháp thời ấy tiết lộ cho tôi biết rằng, thoạt đầu, khi biến động Phật giáo Huế bộc phát tháng 5 1963, thì Hà Nội vẫn mơ tưởng và đánh giá như một phong trào đô thị tự phát chống Mỹ diệm do Sứ ủy miền Nam của Đảng Cộng sản là Mặt trận Giải phóng Dân tộc miền Nam thúc đẩy. Nhưng sau 3 tháng quan sát thì Hà Nội mới giật mình tỉnh thức trước một phong trào quần chúng Phật giáo lớn rộng, không nằm trong tầm tay ảnh hưởng hay là giật dây của Đảng, tức là Mặt trận, và họ tỏ ra khá lo ngại. Trong đấu tranh chính trị thì ta thấy rằng cái nhận thức của người Cộng sản, họ thường khởi sự bằng việc nghiên cứu cơ bản cái đối tượng của họ để phát hoạch sự đối trị. Cho đến cái thời gian đó thì ta phải thấy rằng các bài nghiên cứu ở miền Bắc về Phật giáo chỉ quanh quẩn trên lĩnh vực văn học hay là tư liệu lịch sử. Nhưng bỗng đột nhiên lý thuyết gia của chế độ xuất hiện lên vũ đài nghiên cứu nhằm đánh giá một lực lượng quần chúng có tầm vóc chính trị ở miền Nam là phong trào Phật giáo, mà Hà Nội bắt đầu thấy nguy cơ đối đầu trong tương lai với nhà nước Cộng sản. Lý thuyết gia này là ông Trần Văn Dầu. Bài viết ký tên thật hoặc qua các biệt danh MN Tầm Vu. Ông đưa một loạt bài về Phật giáo lên báo nghiên cứu lịch sử giữa các tựa đề bám sát cuộc đấu tranh của Phật giáo miền Nam từng tháng một, để leo lại lý luận nhằm chứng minh rằng Mặt trận Giải phóng Dân tộc miền Nam đang lãnh đạo cuộc đấu tranh của Phật giáo. Nhưng mà trong thực tế thì Phật giáo chẳng ăn nhập gì với cái chủ trương hay là ảnh hưởng cộng sản của Mặt trận hay là của Bắc Việt. Chẳng hạn như một bài rất dài mà ông Dầu viết mang tên là Phong trào đô thị, phong trào Phật giáo, đàn áp dã man của Mỹ diệm, đăng trên báo Nghiên cứu Lịch sử và sau này thì đưa vào cái bộ sách Miền Nam giữ vững thành đồng ở tập 2, phát hành tại Hà Nội năm 1966. Dù ông Dầu mưu mô cột Phật giáo về Mặt trận, nhưng một câu viết của ông Dầu trong bài viết này cho ta thấy cái sự thất bại của Mặt trận trong việc tiếp cận trịch thượng nhưng không được Phật giáo quan tâm. Ông Dầu viết, tôi xin trích: những lời kêu gọi, những điều hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam ngày 14 tháng 5 và ngày 22 tháng 8 năm 1963 chưa có điều kiện để hàng ngũ Tổng hội Phật giáo Việt Nam nhận thức được tầm quan trọng và thực hiện một cuộc thống nhất hành động chống kẻ thù chung. Đăng trong miền Nam giữ vững thành đồng tập 2 trang 360. Hết trích. Hai cái thiên khảo cứu rất quy mô nhưng mà lại lệch lạc về lý luận của ông Trần Văn Dầu, mang một cái tựa đề rất dài: Phong trào chấn hưng Phật giáo và các vấn đề tư tưởng triết học mà phong trào ấy đã nêu lên ở nước ta trong thời kỳ lịch sử giữa hai cuộc chiến tranh thế giới. Đăng trên hai số báo nghiên cứu lịch sử số 139 tháng 7 và 8 năm 1971 và số 140 tháng 9 và tháng 10 1971. Sau này thì đưa in vào sách Hệ ý thức tư sản và sự thất bại của nó trước các nhiệm vụ lịch sử ứng hành tại Hà Nội vào tháng 3 năm 1975. Cái sự giật mình tỉnh thức trước một tôn giáo có đóng góp văn hiến và đồng hành cùng dân tộc suốt 2.000 năm lịch sử Việt Nam mới được người Cộng sản vội vàng học tập, tìm hiểu và đánh giá. Dẫn nhập hai bài viết này, ông Dầu nói lên một sự trạng mà từ người Cộng sản cho đến người quốc gia ít khi nghĩ tới. Ông Dầu nhận thức, xin trích: không thể không chú ý rằng trong thời gian lịch sử này, các giáo phái là yếu tố khá nổi bật của cục diện xã hội của thời thế, lắm khi còn to hơn là một đảng phái chính trị. Thuở đó tại xứ ta, ngoài Đảng Cộng sản Đông Dương ra thì không có chính đảng nào có thể so sánh được với các giáo phái chính về mặt số lượng quần chúng, hệ thống tổ chức và hoạt động tư tưởng. Hoạt động của các giáo phái, đặc biệt là của Phật giáo lúc này, đặt ra nhiều vấn đề tư tưởng triết học và kích thích nhiều cuộc tranh luận về lý thuyết, còn hơn là các hoạt động của các chính đảng tư sản hay tiểu tư sản. Hết trích.
Xin cảm ơn cư sĩ Võ Văn Ái và xin hẹn quý thính giả ở câu chuyện cuối tuần vào thứ sáu tuần tới.
Cũng vào giờ phát thanh này.
Luật mới về tôn giáo vừa được đưa vào nghị trình thảo luận tại Quốc hội Cộng sản trong tháng này để chuẩn bị thông qua. Trong chương trình tuần trước, Đài Phật giáo Việt Nam đã có bài phân tích và nêu lên sự phản đối qua bức thư ngỏ của 54 tổ chức nhân quyền và xã hội dân sự nổi tiếng quốc tế gửi bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, cùng với hai cuộc phỏng vấn Hòa thượng Thích Thanh Quang và Huynh trưởng Lê Công Cầu về sự kiện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ký tên vào thư ngỏ nói trên. Nhân dịp này, xin mời quý vị nhà nghe Đức Tăng Thâm Thích Quảng Đầu phân tích thế nào là tự do tôn giáo qua một số trích đoạn cuộc phỏng vấn của đài BBC. Ngài được sáng hội Rafto ở Vương quốc Na Uy trao giải nhân quyền quốc tế Rafto.
Hà My và chuyên mục phỏng vấn hàng tuần của đài BBC xin kính chào quý vị và các bạn. Tuần này, đài BBC đã có cuộc phỏng vấn với Hòa thượng Thích Quảng Độ, người đã được Quỹ Nhân quyền Rafto của Na Uy trao giải thưởng trong năm 2006 để ghi nhận sự đấu tranh cho nhân quyền ở Việt Nam của Hòa thượng. Hòa thượng Thích Quảng Độ, người hiện đang bị quản chế ở Thanh Minh Thiền Viện, là phó lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, một tổ chức không được chính phủ Việt Nam công nhận. Hòa thượng cũng là người đã từng được đề cử nhận giải thưởng Nobel về hòa bình. Hôm 15 tháng 3, đại diện của Rafto cùng người phiên dịch đã bị cảnh sát Việt Nam tạm giữ và chất vấn ngay khi tới gặp Hòa thượng Thích Quảng Độ tại thành phố Hồ Chí Minh để trao tấm bằng của quỹ Rafto. Trong cuộc phỏng vấn với đài BBC, trước hết, Hòa thượng Thích Quảng Độ nói về những diễn biến mới xảy ra.
Dạ, thưa, trong thời gian gần đây, tức là cách đây độ khoảng 2 tuần thì chính bản thân tôi có về Việt Nam, rồi là cũng dự Tết thì thấy một cái điều rất là rõ ràng là chùa chiền thì được cải tạo, xây dựng sửa lại, rồi là cái việc mà đi lễ chùa chiền thì rất là phát triển trong nhân dân. Thì liệu theo Hòa thượng đây có phải là một cái biểu hiện đã có một cái sự tôn trọng tôn giáo tại Việt Nam không, thưa Hòa thượng?
Dạ, thưa, cái đó các vị nhìn bề ngoài thì thấy như thế đấy. Nhưng mà cái vấn đề tự do tôn giáo không phải ở cái hình thức mở cửa chùa hay đóng cửa chùa, mà nó ở cái chỗ là cái tôn giáo ấy có được tự do truyền đạo, tự do giảng đạo mà trong cái phạm vi của mình, trong cái nghĩa trách nhiệm của mình đối với quần chúng Phật tử, tín đồ hay không thôi. Chứ còn cái mở cửa chùa, đóng cửa chùa, nhiều người người ta ra vào lễ bái đông đảo như thế, không phải đó là một cái dấu hiệu tự do tôn giáo. Mà nó chỉ là một cái dấu hiệu như thế có thể gọi là mị nhân. Mà nói cho đúng, trong khi đó thì người Phật tử, nói với Đạo Phật thì người Phật tử chả hiểu vì gì giáo lý của Đạo Phật cả. Mà chỉ cái hình thức cúng bái thắp hương để lại trời, lại Phật thế thôi. Thì cái đó không phải là, cái đó là thuần túy tín ngưỡng, chứ không phải là cái bản chất của một cái giáo lý. Đây, Đạo Phật chúng tôi là muốn ai mà tu theo Đạo Phật, tin Đạo Phật phải hiểu được cái giáo lý của Đức Phật nhằm mục đích gì, và cái giáo lý thực hiện trong cuộc sống nó như thế nào. Phải thể hiện nó bằng hành động, bằng cuộc sống, chứ không phải chỉ bằng cái lễ lại không như thế đâu. Thành ra các vị về đây thấy là nhà thờ, chùa chiền bây giờ rất là thịnh, rất mở cửa, đông đảo. Thế nhưng đó cũng là cái hình như tôi vừa nói là một chuyện hình thức khác, là cũng để mà tuyên truyền với mà thế giới như các vị về đấy thấy thế đấy. Đó, đây là cái chúng tôi cứ nói là đàn áp tôn giáo đâu có, ai đàn áp đâu, ai có can thiệp gì vào đâu. Nhưng mà tôi tự hỏi, vậy thì tại sao đây cái giáo hội Phật giáo Việt Nam đông nhất không được sinh hoạt chính thức đấy? Họ đàn áp liên tục 30 năm nay rồi, thì tại sao như thế? Cũng có những cái nhóm Phật giáo này họ cho phép, họ lập cho cái giáo hội kia họ cho phép sinh hoạt công khai như cái giáo hội nhà nước bây giờ các vị vậy đã thấy đấy. Nhưng mà riêng cái giáo hội Phật giáo Việt Nam nó không bao giờ có được cái quyền đó, có được cái phép đó. Thế thì đấy, như thế không phải là nhìn vào những cái hình thức đó mà các vị cho là đã có tự do tôn giáo ở Việt Nam.
Dạ thưa, thế theo Hòa Thượng thì để thực sự có tự do tôn giáo tại Việt Nam, chứ không phải chỉ là về hình thức như là cái chuyện mà đi lễ chùa chiền rồi cúng vái như là Hòa Thượng vừa nói, thì thực sự là cần phải có những cái hoạt động như thế nào để thể hiện được điều đó ạ?
Sau vương vừa rồi đó, cái gì đấy nó là bộ nào lắm, không nói được nữa đâu.
Dạ thưa, xin hỏi lại là nếu như Hòa Thượng nói rằng là cái giáo hội Phật giáo Thống Nhất không được hoạt động, thì có thể có những lý do như phía Việt Nam đã từng đưa ra nói rằng là Hòa Thượng không được nhận giải Rafto là bởi vì đã vi phạm luật pháp của Việt Nam và bị kết án. Vậy thưa, xin trở lại là thế thì cái việc mà phía Việt Nam nói đã vi phạm luật pháp Việt Nam và bị kết án là vì tội gì thưa Hòa Thượng?
Đây, họ không bao giờ nói rằng là tôi đòi hỏi tự do tôn giáo mà phạm tội. Họ chỉ bảo phạm luật pháp nhà nước, đó là không chấp hành luật pháp nhà nước, đó là đi cứu trợ không xin phép Mặt trận Tổ quốc. Là mà thì cứ đi cứu trợ, tự quyền đi cứu trợ như thế là phá hoại khối đại đoàn kết của dân tộc. Thế thôi, đó là cái tội, cho nên họ lên án cái năm 95 đi ra, như họ lên án 5 năm tù giam và 2 năm quản chế. Thế thì cái tội như thế đấy, chứ đâu phải họ ghét cái tội là đòi hỏi tự do tôn giáo mà vì cái tội đó. Đó là một cái cách họ nói thôi, chứ luật pháp nào mà luật pháp nước nào đi tu trợ phải xin phép nào. Tôi thể hỏi vậy, giờ ở bên Anh các vị có bao giờ thấy các cái tổ chức từ thiện xã hội đi phân phát quà tu trợ này khác giúp đỡ những người bị nạn có phải xin phép chính phủ Anh không? Như thế thì các vị thấy rằng là cái luật pháp của Việt Nam đây tự Đảng Cộng sản đặt ra, họ muốn đặt ra cái luật để mà bảo vệ cái sự tồn tại của Đảng, quyền lợi của Đảng, chứ không phải là cái quyền lợi của Tổ quốc, của nhân dân. Tôi chưa thấy, từ tôi năm nay đã 80 tuổi rồi, sống nhiều, trải qua nhiều chế độ này, nhiều thời đại, bao nhiêu thế độ, chưa thấy cái chế độ nào mà lấy đi cứu trợ phải đi xin phép ấy. Người ta cháy nhà đi cứu trường, nhà cháy ta giờ phải báo cáo trong phường xin phép ông chủ tịch phường để tôi đi chữa cháy cho nhà hàng xóm à. Vô lý lắm. Cho nên cái luật họ là muốn nói ngang, nói dọc gì là họ nói được thôi. Nhưng mà tôi tưởng cái nước mà có tự do dân chủ thật sự như Anh các vị đang sống đó, người nhà nước có quyền nói như thế không? Cho nên đây họ rất sợ người dân. Cho nên ai nói ra những cái lẽ phải cái như thế là họ phải bịt miệng. Bỏ vào tù được thì cứ bỏ, mà không thì cũng phải bịt miệng, cấm cản không cho đi đâu. Tôi suốt 30 năm nay họ đầy họa đoạn như thế đấy, mà thì họ cứ bảo là không chấp hành luật pháp nhà nước, chấp hành cái luật nó hợp lý hợp pháp, cái luật như thế mà bắt tôi chấp bài nhỉ.
với các bạn đang theo dõi cuộc phỏng vấn của đài BBC London với Hòa Thượng Thích Quảng Độ thuộc Tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Thì trước khi kết thúc cuộc phỏng vấn này thì cũng muốn là để Hòa Thượng có thể có những cái kiến nghị gì, cũng như là có muốn có cái lời nói gì đối với cả phía chính phủ Việt Nam hay là với cả báo giới hoặc là các cái đệ tử ở sống ở nước ngoài và ở trong nước Việt Nam không ạ?
Không, thì bây giờ thế này, tôi cái ý nguyện của tôi ấy, nguyện không phải của tôi đâu, mà tôi không dám chủ quan đại diện cho ai đâu. Tôi chỉ biết suy luận ra thì có thể tuyệt đại đa số người Việt Nam, nếu họ được tự do, họ được cái quyền nói lên tiếng nói chân thật phát từ đáy lòng của họ, thì ai cũng muốn được tự do hạnh phúc, tự do dân chủ hết. Không ai muốn bị đàn áp, không ai muốn bị mình làm cái gì cũng bị nhà nước nhòm ngó, nay mời đi đây mai ở kia bị hù dọa hay sách nhiễu, không ai muốn chuyện đó. Vậy cho nên bây giờ cái mà chúng tôi mong muốn nhất, mà tôi chỉ nói thế thôi, chứ không, tôi không yêu cầu ai làm cái chuyện đó, mà cái đó cái lẽ phải, làm được thì làm, không làm thôi. Nhưng bây giờ tôi yêu cầu bao nhiêu năm nay như tôi vừa nói có gì được đâu, cho nên tôi chỉ muốn làm sao mình cũng là một dân, mà là con người nước Việt Nam ngày nay, không phải như ngày xưa nữa. Cái thế kỷ 21 này nó không còn là thế kỷ 18, 19, 20 nữa. Nói mà từ 7 triệu dân, 10 triệu dân, 15, 20 triệu dân giờ đã lên 80 triệu dân rồi. Mà cái đà văn minh của nhân loại ngày nay càng ngày càng tiến, thì tôi muốn cái dân tộc mình cũng phải theo đuổi, làm sao được, không được ngang tầm với họ thì ít ra cũng phải làm sao gần bằng cái tầm văn minh của thế giới nhân loại ngày nay. Mà cái thế giới nhân loại ngày nay thể thực sự nó là một đại gia đình thôi, chứ nó cũng không còn bị ngăn sông núi biển cả, không còn ngăn cách con người được nữa. Do đó cho nên là toàn dân Việt Nam đã tuyệt đại đa số, mà bản thân tôi đó chỉ muốn làm sao dân tộc mình cũng được nở mày nở mặt, cũng được phát triển, cũng được tự do như là các nước lân cận hoặc là trên thế, cộng đồng thế giới, để cho dân mình 80 triệu dân cũng được có cái tiếng nói để bảo vệ cái quyền lợi của mình, cái quyền hạn của mình, cái nhân phẩm của mình, thế thôi. Tôi đó là cái lòng mong tha thiết của tôi suốt 30 năm nay, là mong có thế thôi. Còn cái thực hiện đó thì dĩ nhiên không phải một cá nhân, một nhóm người, một đoàn thể nào, mà phải toàn dân. Toàn dân phải bày tỏ được cái ý chí đó. Tôi đã nói rằng bây giờ tất cả 80 triệu dân mà cùng nói một tiếng nói thôi, đó là tiếng nói tự do dân chủ, đừng sợ nữa. Thì tự do thì đó có thể cái tình hình nó sẽ đổi khác đi, chứ không phải một người nói, một nhóm người nói hay đoàn thể này nói bảo, mà người ngoại quốc cũng không giúp gì được mình. Tôi đã nói có gì tôi nói rồi, tự con người Việt Nam phải đứng lên, phải đòi cái quyền đó và tự mình thực hiện, tự mình thành lập lấy rồi cái người ta sẽ giúp mình sau, chứ còn mình cứ ngồi mà trông đợi người ta. Mà cái quan trọng nhất bây giờ dĩ nhiên là mình phải chinh phục làm sao cái lòng sợ hãi của mỗi người. Đừng sợ hãi nữa, và nói lên cái lòng chân thật của mình. Mà tất cả 1.000 người nói, vạn người, 80 triệu nhân đều nói, thì 2 triệu đảng viên cộng sản không thể bưng tai bịt mắt được nữa.
Vừa rồi là Hòa Thượng Thích Quảng Độ trả lời phỏng vấn của đài BBC London. Cuộc phỏng vấn này cũng có mặt trên mạng Internet tại địa chỉ bbcvietnamese.com. Hà My xin kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang mặt chung từ nay, một lòng chúng ta tiến lên vì đạo yêu.